Sẽ bàn thảo về lý do rằng là vì sao mà phải cần niệm Phật. Bởi vì nếu mà chúng ta đã hiểu rõ được cái lý do mà là vì sao cần phải niệm Phật đó, thì chúng ta càng rằng là tin tưởng vào cái pháp môn nó nhiều hơn, và chúng ta sẽ hành trì nó một cách gọi rằng là nghiêm chỉnh. Thế thì mọi người chúng ta ở đây theo cái thói quen của chủ chiền ở Việt Nam mình là ngoài cái vấn đề rằng là tu tập mà pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật ra, thì lại còn có thường xuyên hay tụng kinh Pháp Hoa. Thì trong kinh Pháp Hoa thì mọi người cũng đều biết một điều rằng là Đức Phật có nói đến một đại sự nhân duyên. Thì cái đại sự nhân duyên đó thì Đức Phật nói với lại Xá Lợi Phất ở trong kinh Pháp Hoa là nói rằng chư Phật Thế Tôn đó, chỉ vì một đại sự nhân duyên duy nhất mà xuất hiện ở nơi đời, đó là chư Phật Thế Tôn muốn cho chúng sinh được khai thị Phật chi kiến, khiến cho họ được thanh tịnh, cho nên vì vậy xuất hiện ở nơi thế gian. Thì Đức Phật nói như vậy, tức là vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thế thì cái câu nói này có liên quan gì với lại cái sự niệm Phật hay không? Và cái câu nói này đó là một cái đại sự nhân duyên duy nhất ở cuộc đời mà Đức Phật xuất hiện ở nơi đời. Và nếu rằng là cái gì mà có liên quan đến cái đại sự nhân duyên này nó, thì cái đó đương nhiên gọi là nhất thừa pháp thế, tức là một cái pháp mà tối thượng. Bởi Đức Phật chỉ muốn khai thị Phật chi kiến cho chúng sinh mà thôi. Còn ngoài ra thì Đức Phật đến với thế gian này, tất cả những cái gì đó mà người ta suy nghĩ đến đó, nó đều là phụ thôi, chứ không phải là đại sự nhân duyên, hay nói một cách dùng từ, nó chỉ là thiểu sự nhân duyên. Hoặc giả là mình có thể dùng từ theo kinh Pháp Hoa thì mình nói rằng cái đại sự nhân duyên mà khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến đó là nhân duyên cứu cánh. Còn ngoài ra những nhân duyên khác đó là nhân duyên phụ thuộc, đó còn gọi là phương tiện nhân duyên, là chỉ là những cái nhân duyên phương tiện chứ không phải là nhân duyên cứu cánh. Hay là nhân duyên nhất thừa đó là nhân duyên cứu cánh, nhân duyên mà khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thế thì tất cả chúng ta học Phật vì lý do gì mà chúng ta học Phật? Thì chúng ta học Phật thật sự ra là học cái pháp giác ngộ của chư Phật, chứ không phải là chúng ta học Phật là chỉ học theo cái hình tướng của Đức Phật thôi. mà là học cái pháp giác ngộ của Đức Phật. Có nghĩa là Đức Phật mặc thế nào thì mình mặc thế nấy, có nghĩa Đức Phật ăn sao mình ăn như vậy, Đức Phật ngồi sao mình ngồi như vậy, Đức Phật nằm sao mình nằm như vậy. Không phải mình học Phật là học như vậy, học Phật là học, Phật là Phật làm sao thì mình làm vậy là học Phật. Không phải. Mà học Phật là học cái giác ngộ của Đức Phật. Nếu mà mình học Phật mà theo cái lối mình suy nghĩ, Phật là một vị Phật có 32 tướng tốt, rồi mình học theo 32 tướng tốt nói trên đó, mình học theo con người đó, thì mình lại rơi vào cái điều mà Đức Phật chê trách, đó là mình y nhân mà mình bất y pháp. Tức là mình chỉ học cái nhân cách đó mà mình không học cái pháp giác ngộ của cái con người đó. Mà Đức Phật xuất hiện trên đời không phải là để cho người ta học cái thân Ngài xuất hiện, mà Đức Phật xuất hiện trên đời là để cho người ta học được cái tri kiến của Đức Phật. Đức Phật nói rõ ràng như vậy rồi, là học Phật tri kiến. Cho nên mình học Phật không có học nhân mà học pháp. Nhưng mà Đức Phật đó thì là nhân là pháp, pháp là nhân. Cho nên mình vừa học pháp mà vừa học nhân. Nhưng mình không thể nào học nhân không mà không học pháp. Thành ra vì lý lẽ như vậy, mình cũng học theo cái hình tướng của Đức Phật. Nhưng vậy chưa đủ, mình phải học cái pháp giác ngộ nữa. Tại vì pháp đó mới là thân thật của Phật. Thân kia là thân mà Đức Phật biểu hiện ra ở nơi đời, thì hiện ra nơi đời để cho mình thấy, để cho mình nhận ra được. Mình thấy để mình nhận ra được, để Đức Phật làm gì? Để từ cái thân Đức Phật thể hiện, Đức Phật chỉ cho mình cái thân mà thật, không phải thân thể hiện. Thân thể hiện là hóa thân. Đức Phật muốn mượn cái thân thể hiện, mượn cái hóa thân đó để chỉ cái pháp thân là cái chân thân đó, của Phật cũng giống như của mình. Mà Đức Phật cho rằng cái chân thân đó không phải chỉ Phật có mà mình cũng có. Thành ra cái thân thể hiện của Như Lai đó nó cũng là một phần của pháp thân, nhưng nó không hẳn là, nó không phải là pháp thân, nhưng nó vẫn là thân Phật. Đó là cái ý nghĩa mà trong đạo Phật hay nói rằng là bất nhất mà bất dị. Bất nhất là bởi vì Phật có vô lượng thân, cho đến độ rằng là cái gì cũng là thân Phật hết. Cho nên cái gì đó cũng là Phật, mà cái gì đó cũng không phải là thật Phật, chỉ là biểu tượng, chỉ là giả thôi. Cũng giống như bây giờ mình có thể nói như thế này, mình nói như là vàng chế ra đủ mọi món trang sức, thì mọi món trang sức đó nó cũng đều là vàng. Nhưng mà nếu mà nó nhận cái món trang sức đó, lấy cái sắc tướng của nó đó mà nói đó, thì nó là vàng nhưng không phải là vàng. Tức là ở cái chỗ rằng là nó từ vàng ra, nhưng mà nó không phải thật là cái thứ vàng. Vàng thật nó rằng là không có tướng. Vàng thật nó là làm ra mọi cái thứ trang sức. Còn đây nó là, khi nó nhận nó là một cái tướng á, thì đương nhiên rằng là nó không phải là vàng, và nó là cái tướng đó thôi. Còn vàng thì là vô lượng tướng. Thành ra nó không khác gì vàng, là bất dị. Nhưng mà bất nhất, tức là nó không phải đồng với lại cái vàng thật sự kia. Nếu mà mình hiểu theo cái ý nghĩa mà tướng với vô tướng á, thì mình hiểu cái lời nói đó. Thì cũng giống như là có một vị hiền triết của Trung Hoa, đó là Công Tôn Long, mà lý luận rằng là ngựa trắng không phải là ngựa. Thì đại khái là như thế. Thì bây giờ nói ông này nói ngựa trắng không phải là ngựa, là đại khái như thế này. Nếu ngựa trắng là ngựa, thì khi tôi nói tôi cần một con ngựa, bạn đưa tôi con ngựa nào cũng được. Nhưng khi tôi nói tôi cần một con ngựa trắng, bạn đưa tôi bất luận là con ngựa nào mà không phải ngựa trắng đều không được. Như vậy rõ ràng ngựa trắng không phải là ngựa. Thành ra ngựa trắng cũng là ngựa, nhưng mà bởi vì nó có thêm sắc là trắng, cho nên nó hết là ngựa. Tại vì ông này cũng nói, Bây giờ mà nói theo toán học đi thì ngựa trắng là ngựa cộng với trắng, còn ngựa là ngựa không cộng gì hết. Như vậy ngựa đã cộng với trắng mà lại vẫn là ngựa sao? Thành ra bạch mã phi mã, ngựa trắng nó chẳng phải là ngựa. Thành ra có sắc, thành ra hễ nhận sắc á thì nó không phải là cái kia nữa, nó không phải là cái thể nữa. Thành ra nếu bây giờ mình nói vàng là mình nói chung là nói thể, thể của vàng, thì vàng có thể, thể của vàng có thể sinh ra đủ mọi cái tướng, tức là mình làm mọi thứ trang sức. Nhưng mà nếu bây giờ mình nhận một cái tướng trang sức nào đó, đó là cái tướng ngã, thì nó mất đi cái tướng thể của nó, nó chỉ còn cái tướng dụng của nó thôi, đó. Mà nó không còn cái tướng thể của nó nữa. Cái tướng thể của nó đó, tức là thể tướng của nó đó, là cái tướng thể của nó thì vô tướng, còn cái tướng dụng của nó đó thì hữu tướng, thì là có sắc tướng. Cho nên vì vậy mà nói bất nhất bất dị, không phải một nhưng mà không hề khác. Cũng như ánh trăng ở dưới nước á, nó không phải một mới là ánh trăng thật, nhưng nó không hề sai khác một mảy may. Thế thì bây giờ khi mình học Phật mà mình lại suy nghĩ mình biến Phật trở thành một sắc tướng, mà mình không nhìn Phật ở trên bản thể, tức là mình không nhìn trên thể tướng mà mình nhìn ở trên sắc tướng, thì Phật ở trên sắc tướng của mình nó đối với lại Phật mà ở trên cái thể tướng của mình đó, tức là pháp thân Phật với hóa thân Phật. Thì khi mà mình nhìn hóa thân Phật đó, thì là mình thấy rằng là Phật đó là một sắc tướng, cho nên mình thấy là Phật A-di-đà hay là Phật Dược Sư hay là Phật này Phật nọ đó là khác nhau hết. Nhưng mà nếu mà mình nhìn trên thể tướng đó thì nhất thiết chữ Phật đồng. Cho nên nếu bây giờ mình nhìn trên sắc tướng như vậy á, thì mình là sắc của tứ đại giả hợp đó. Mà do nhân duyên chiêu cảm, thành ra chúng ta đây đó là có sai khác, có thầy có trò đó. Có người trí tuệ, có người không trí tuệ. Nhưng mà nếu mình nhìn trên cái bản thể đó thì bình đẳng, thì cũng giống như rằng là Huệ Năng nói, người ta thì có sang, có hèn, có quý đó, có thấp, nhưng Phật tính thì vốn đồng. Đó là tại Huệ Năng nhìn mọi sự ở trên mặt thể, còn chúng sinh nhìn ở trên sắc. Thành ra có khác, có sai khác, có muôn vàn sai khác, mà nhìn trên thể thì nó bình đẳng. Như vậy thì khi học Phật mà mình lại nhận cái sắc là Phật, mình lấy sắc làm Phật đó, thì tự nhiên mình sẽ bị rằng là y nhân mà bất y pháp. Tức có nghĩa rằng là mình học theo sắc đó thôi, tức là mình học theo cái con người đó thôi. Cho nên có người chẳng hạn như là tôi học với thầy tôi, thì bảo học được cái gì, bảo là tôi học từ hồi tôi theo thầy tôi học và tôi hay ăn mì gói. Và tại sao? Tại vì thầy tôi sáng nào cũng ăn mì gói hết, thành ra tôi cũng học theo thầy tôi ăn mì gói. Và rồi thầy tôi thì hay đeo kính mát, cho nên tôi lúc nào cũng đeo kính mát hết đó. Và rồi thì thầy tôi uống Coca Cola đó không có cho nước đá, và tôi cũng uống Coca Cola không cho nước đá. Tôi là một cái người là học trò giỏi của thầy tôi. Thầy tôi làm sao tôi học y vậy, tôi theo dõi nhất cử nhất động mà tôi học đó. Thế thì khi mà mình học Phật không phải là mình học theo lối như vậy, không học y nhân được, mà mình phải học y pháp, tức là cái pháp giác ngộ. Thế nhưng chúng ta cũng đối với lại riêng Đức Phật thì chúng ta cũng có được quyền thường là học theo cái nhân của Đức Phật. Tại vì Đức Phật nhân với lại pháp là một. Cái pháp giác ngộ của Đức Phật với lại cái nhân cách của Đức Phật nó tương ứng. Thế nhưng mình phải nhớ một điều, cho dù như thế nhưng mà nếu mình chỉ gạt pháp đi, mình chỉ học nhân thôi thì mình thất bại. Và mình phải học cái pháp nói trên. Cho nên để cho mình hiểu rằng là như vậy Phật thật đó, tức là cái chân Phật đó, thì không phải là sắc không thôi, mà chân Phật đó là cái bản thể của mọi pháp. Như là Đức Phật nói như vậy trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng là chư Phật pháp thân bất tư nghì, vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Có nghĩa là pháp thân của chư Phật bất khả tư nghì, vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Đó là pháp thân của Đức Phật. Cho nên vì như thế mà mới nói là khi mình học Phật, mình nghĩ Phật là một sắc, cho nên mình học cái sắc. Đó. Nhưng mà nếu mình học Phật mà mình nghĩ rằng là học pháp thân Phật, tức là học bản thể, học cái thể tướng của Đức Phật, cái thể tướng đó là pháp thân bất kỳ nghỉ, khó mà suy nghĩ nổi. Khó mà suy nghĩ nổi là bởi vì mình chưa có Phật chi kiến, cho nên mình suy nghĩ không nổi. Cũng giống như bây giờ mà mình hỏi một nhà bác học chế phi thuyền, thì đối với mình là bất khả tư nghi, họ có giải thích làm sao mình cũng hiểu, trừ trường hợp mình phải học khoa học, mình phải học những cái kỹ thuật nói trên nó, thì bây giờ giải thích cho mình mới được, để mình nghe mới hiểu. Còn bây giờ mình không có một chút trình độ nào về kỹ thuật thì đối với mình là bất khả tư nghi. Cho nên bây giờ mình chưa có một chút xíu Phật tri kiến nào hết. Vì vậy đối với mình mà diễn bày cái pháp thân Phật thì bất khả tư nghi. Vì cái pháp thân Phật nó vốn dĩ là vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Ở Kinh Hoa Nghiêm lại cũng có nói như vậy, nói Phật dĩ pháp vi thân, Phật lấy pháp làm thân, thanh tịnh như hư không. Thành ra Phật đó thì lấy pháp làm thân, mà không phải lấy sắc có làm thân. Phật lấy sắc làm thân đó là bởi vì vấn đề của phương tiện huệ, tức là phương tiện dùng nó để làm một cái thân cho chúng sinh thấy, để có thể thuyết pháp, nói pháp cho chúng sinh nghe. Cho nên vì vậy mà Đức Phật phải thể hiện ra những cái ứng thân. Thì ứng thân nó có 32 tướng tốt, nhưng mà pháp thân đó thì vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Cho nên Phật dĩ pháp vi thân, thì Phật lấy pháp làm thân. Thì khi cái thân của Đức Phật mà biểu hiện ra đó, làm ứng thân đó, thì cái thân đó mình thấy đi đứng nằm ngồi, cử chỉ động niệm gì đều diễn bày pháp. Bởi cái thân đó, đó từ pháp thể hiện. Cho nên cái thân đó nhất cử nhất động đều phô diễn Phật pháp. Cho nên vì vậy mới nói rằng là Đức Phật im lặng cũng là pháp, Đức Phật mở miệng nói cũng là pháp, Đức Phật đi cũng là pháp, Đức Phật ngồi cũng là pháp, Đức Phật cổ cũng là pháp, Đức Phật thiền định cũng là pháp. Không có gì không phải pháp. Thành ra cái thân đó của Đức Phật đó, cũng biểu hiện mọi pháp. Vì vậy mà mình cũng học theo cái nhân cách mà biểu hiện pháp là như thường. Nhưng khi mình học theo nhân cách đó thì mình cũng phải hiểu một cái điều rằng là cái nhân cách đó luôn luôn diễn dương mọi pháp. Cho nên mình cũng làm thế nào học cái nhân cách, học theo đúng cái tinh thần của một cái nhân cách diễn dương mọi pháp, chứ không phải chỉ y khuôn đó mà không có một chút pháp nào thì nó thành con vẹt học tiếng người. Với con vẹt học tiếng người, nó nói được tiếng người nhưng nó không hiểu gì hết, nó hoàn toàn không hiểu gì hết, dù là nó nói được. Thế thì bây giờ mình cũng học rặt theo cái tinh thần, học theo cái đi đứng nằm ngồi của Đức Phật, nhưng mà mình không diễn dương một cái pháp nào hết, mà mình chỉ học theo rằng là Đức Phật ăn như thế nào và mình bắt tất cả mọi người phải ăn như vậy, và Đức Phật ngồi như thế nào mình bắt tất cả mọi người phải ngồi như vậy, khiến cho mọi người và mình đều phiền não. Bởi vì mọi người phiền não vì bị bắt buộc, mình phiền não vì cứ phải bắt người ta đó. Cho nên chung cục nó không có biểu hiện ra được bất kể một cái diệu pháp nào. Diệu pháp nào đều là vấn đề rằng là làm sao cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là người ta nghĩ tới vấn đề của giác ngộ đó, của vấn đề của chính Pháp và vấn đề của sự thanh tịnh. Nó đều làm cho người ta phát sinh một cái tâm như vậy, như ở trên cõi cực lạc. Như ở trên cõi cực lạc rằng là bất luận rằng là từ hữu tình vô tình, từ hữu tình như chim muông cho đến vô tình như là gió thổi lá rung, lưới động, đều thành ra là vi diệu pháp âm khiến cho ai nghe thấy cũng sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thành ra mình hành động đi đứng nằm ngồi như thế nào cũng được, miễn là đi đứng nằm ngồi đó đều khiến cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì đó là cái nhân cách của Đức Phật. Như vậy khi mà nói theo Kinh Hoa Nghiêm á, thì như thế giác đó ý chính thật là Phật thân. Còn mọi cái Phật thân khác á, mà nếu không có tính giác thì nó chỉ là hình tượng tiêu biểu cho tính giác mà thôi, hình tượng tượng trưng tiêu biểu. Chẳng hạn như bây giờ tượng Phật thì tuy rằng là có hình tướng Phật nhưng đó, không có tính giác ở bên trong, cho nên vì như vậy nó chỉ là một hình tượng tiêu biểu cho tính giác, cho tính giác ngộ của chư Phật. Như vậy thì tính giác quan trọng hơn tướng. Cho nên mình có thể thân cận một vị tăng hay là thân cận tổ sư, mình có thể giác ngộ. Nhưng mà nếu cả ngày mình thân cận một pho tượng Phật không thôi thì mình cũng khó giác ngộ lắm. Thành chính vì cái như vậy á, mà khi mình học Phật thì đương nhiên rằng là mình phải nhắm một cái vấn đề rằng là học cái tính giác, học cái giác ngộ ở nơi Đức Phật. Do vì các lý lẽ đó đó mà chúng ta mới thờ Phật, niệm Phật, lễ Phật hay học Phật đều vì một mục đích chung. Mình lạy Phật, học Phật, niệm Phật, thờ Phật đều nhằm vào một mục đích tối thượng, bao gồm hai sự việc. Thứ nhất đó, vì Phật là người giác ngộ cho nên mình mới thờ Ngài, mình mới niệm Ngài, mình mới lễ bái Ngài, mình mới học Ngài, tại Ngài là người giác ngộ. Thứ hai là vì chúng ta cầu được sự giác ngộ đó từ nơi Ngài mà mình học Phật, mà mình thờ Phật, mà mình niệm Phật, mà mình lễ Phật. Nói chung là mình thờ phụng và học Ngài đó là để làm sao cho mình cũng được giác ngộ giống Ngài. Mà mình thờ phụng Ngài là bởi Ngài là người giác ngộ. Cho nên như vậy thì mình học Phật bao quát hai vấn đề đó, là vấn đề vì Ngài là người giác ngộ, vấn đề thứ hai là để mình được giác ngộ. Như vậy kết luận lại rằng là học Phật là nhắm đến sự giác ngộ. Đó là mục tiêu chính của Đức Phật. Nhưng muốn được giác ngộ hay không á, thì phải cần có một cái trí tuệ, có một sự hiểu biết. Đó là Phật trí kiến. Cho nên Đức Phật để giác ngộ cho chúng sinh, Đức Phật phải khai mở cái Phật trí kiến cho chúng sinh. Cho nên vì như vậy Đức Phật khi nào cũng tìm mọi cái phương tiện để mà làm sao cho chúng sinh được khai mở Phật trí kiến. Bởi vì đại sự nhân duyên của Đức Phật đến với đời này là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến. Cái từ khai thị đó, nó có hai cái nghĩa. Khai là mở bày, mở ra. Mở ra đó là bởi vì cái hàm ý rằng là chúng sinh đóng lại, Đức Phật mở ra. Bởi vì chúng sinh đóng lại cái Phật trí kiến của mình, khép nó lại, khóa nó lại rồi, nhốt Phật trí kiến của mình lại rồi, thành ra bây giờ Đức Phật là người mở ra cho mình. Thị là chỉ bày, là chỉ bày cho chúng sinh cách mở. Nói chứ khai là Đức Phật ám chỉ là chúng sinh á, có sẵn Phật trí kiến nhưng mà tại chúng sinh đóng Phật trí kiến nó lại. Bây giờ Đức Phật thị là Đức Phật chỉ bày cho chúng sinh cách mở Phật trí kiến nó ra. Vì Phật trí kiến nó có sẵn ở trong chúng sinh, nhất thiết chúng sinh đều có sẵn cái Phật trí kiến đó. Trong chúng ta có sẵn trí tuệ, hay nói chung là vô lượng quang. Chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng quang, tức là Phật trí kiến, nhưng mà tại chúng ta đóng nó lại. Chúng ta không có mở ra, chúng ta cất nó đi, chúng ta sử dụng chúng sinh trí kiến. Cho nên vì như vậy đó mà Phật tri kiến bị đóng, Phật tri kiến bị chúng sinh tri kiến phủ chìm đi rồi. Thì trong chúng ta có vô lượng trí tuệ. Thì dù bây giờ nói rằng là mình đi học nghề thuốc đi, thì mở đầu hết mình có cảm giác là tôi đâu có biết cái gì về thuốc, tôi chẳng biết cái gì về thuốc, đúng, do đó tôi mới đi học thuốc. Thì khi tôi đi học thuốc đó, thì tôi mới được học với lại một cái vị thầy thuốc, một vị lương y ở bên ngoài. Vị lương y đó tận tình dạy dỗ tôi, làm cho tôi mở ra ở trong tâm tôi, ở trong đầu óc của tôi, nó mở cái kho thuốc ra và tôi hiểu biết về thuốc. Và tôi hiểu biết hết về mọi thứ thuốc. Và tôi còn cánh tiến nhất bộ, còn tiến thêm một bước, tôi còn tìm ra được nhiều thứ thuốc khác, tôi còn khám phá ra được nhiều thứ thuốc khác. Thành ra tất cả những thứ đó không phải là đem cái hiểu biết của ông thầy thuốc ráp vào trong tôi từ bên ngoài, mà là mở cái kiến thức về thuốc ở tự nơi tôi. Ví dụ như tôi học võ cũng vậy, ban đầu tôi chẳng biết một chút xíu võ nghệ nào hết, nhưng bây giờ tôi đi học với một vị võ sư, mà vị võ sư đó tận tâm chỉ bày cho tôi, mở bày đó, cái hiểu biết về cách sử dụng tay chân của tôi, và tôi bắt đầu sử dụng nó một cách linh hoạt. Thành ra tất cả những thứ đó đều phải có sẵn trong tôi. Nếu nó không có sẵn trong tôi, không ai mở được cho tôi hết. Nhưng mà mở được hay không mở, đó là tùy theo nhân duyên. Cho nên nếu cái nhân duyên của tôi ở gần cái lò võ, thì tôi có thể trở thành võ sư. Nếu nhân duyên của tôi mà nó thiên về thuốc, thì tôi mới trở thành thầy thuốc. Nhưng mà kỳ thật, nếu tôi nỗ lực, thì cái gì tôi cũng có thể mở ra được. Thì cái gì tôi cũng có thể khai mở được từ nơi tôi, mà không phải tôi lấy ở bên ngoài vào, mà nó phải từ nơi tôi phát sinh ra. Cho nên tôi học võ thì tất cả những cái chiêu võ đó không phải là mỗi lần tôi sử dụng thì tôi phải nói rằng là võ sư sử dụng đi, mà tự tôi sử dụng được, tự tay chân của tôi sử dụng được. Như vậy là võ đó tôi học từ bên ngoài, nhưng mà thành tựu ở bên trong. Thế nên tôi phải hiểu như thế. Cho nên tôi muốn tôi thành tựu thì tôi phải nương vào cái bên ngoài, thì tôi sẽ thành tựu được cái bên trong của tôi. Tôi học thuốc cũng vậy. Tôi học cái thuốc, thầy thuốc ở bên ngoài, nhưng mà tôi thành tựu cái thuốc ở bên trong. Thành ra ngày nay cũng vậy. Tôi học cái pháp giác ngộ từ bên ngoài nơi Đức Phật, nhưng mà tôi phải thành tựu cái giác ngộ từ bên trong. Thành ra nếu mà tôi chỉ ý vào Đức Phật, ý vào Phật, học Phật y vào cái sắc thân của Phật mà học thôi, thì đương nhiên rằng là tôi không có khai mở được cái tính giác ngộ ở trong tôi. Mà tôi chỉ học hình tướng thôi mà không khai mở được một cái sự giác ngộ nào hết. Cho nên vì như vậy tôi phải học cái pháp giác ngộ ở mọi hình tướng của Đức Phật và mọi cái không thuộc về hình tướng của Đức Phật, tức là tư tưởng, thì tôi sẽ khai mở được cái mà rằng là giác ngộ từ bên trong của tôi. Như vậy thì mình hiểu rằng một khi Đức Phật nó khai thị, thì Đức Phật đã ngấm ngầm nói rằng là cái Phật tri kiến đó quý vị đã có sẵn rồi. Phật tri kiến đó là tính giác, là bản giác xưa nay. Thì cái giác đó chính là Phật. Cho nên nói rằng mình đã có sẵn Phật tri kiến, hàm nghĩa rằng mình đã có sẵn Phật tính rồi đấy. Hàm nghĩa rằng cái tính giác xưa nay mình có sẵn, tức là bản giác là mình có sẵn. Nên Đức Phật đến với đời là để mở bày cái tính giác nó cho mình. Nhưng mà tại vì chúng ta không được khai thị đúng nghĩa, cho nên vì vậy chúng ta chỉ suy nghĩ rằng Đức Phật hiện ra ở nơi đời để mình thờ, và khi mình thờ Ngài, Ngài bảo vệ mình. Hết đó. Tới đó là hết. Rồi cho nên rằng là mình cứ chỉ việc là cắm cúi mà thờ phụng Ngài, xong rồi thì Ngài sẽ đền đáp lại. Đó. Nghĩa là gọi là ân trả oán đền. Mình cung phụng thì Ngài bảo hộ, mình đem cái đó đổi với Ngài. Cho nên một khi mình muốn Ngài bảo hộ mình nhiều hơn, là bình thường mình Ngài bảo hộ mình bấy nhiêu đó đủ rồi, nhưng mà bây giờ mình có tai nạn lớn này, Ngài cần phải bảo hộ lớn hơn một chút để cho mình tai qua nạn khỏi, thì trong những lúc đó mình sẽ cung phụng nhiều hơn. Mình sẽ nghĩa là nỗ lực để mà cúng quải cho nhiều vô, tức là có nghĩa là cung phụng cho nhiều vô, nghĩa là cung phụng gấp đôi, gấp ba, để cho Ngài sẽ bảo hộ mình cũng gấp hai và gấp ba. Thì cái tâm lý con người suy nghĩ như vậy. Cho nên vì như thế mình đã bỏ phí mất một cái nhân duyên đại sự, đó là được khai thị Phật tri kiến. Rồi sẽ được khai thị rồi mới có thể tiến được cái vấn đề mà ngộ nhập Phật tri kiến. Chứ nếu mà khai thị mà mình không tiếp nhận được thì làm sao có chuyện ngộ nhập. Khai thị là nhân, mà ngộ nhập là quả. Nhưng bây giờ vấn đề là Đức Phật chỉ cho mình như vậy rồi, bây giờ chỉ có vấn đề mình áp dụng cái Phật tri kiến đó để làm thế nào mình khai mở được cái Phật tri kiến của mình. Đức Phật chỉ bày rồi, Đức Phật nói sẵn rồi. Đức Phật cho mình một cái dễ tìm lắm, là trong chéo áo trách của mình có viên ngọc báu. Bây giờ chỉ lần chéo áo mà lấy ngọc báu có bấy nhiêu mà cũng không lần, mà cũng không biết chéo áo là cái gì đó. Và ngọc báu là cái gì luôn, nó cùng tử tới độ mức như vậy luôn. Tức là bây giờ Đức Phật nói rõ rồi, Đức Phật bảo nơi cái chéo áo rách của gã cùng tử đó có viên ngọc báu. Nhưng mà cùng tử đó nó cùng cho đến độ là chéo áo nó cũng không luôn, anh nó không biết ngọc báu ở đâu nữa, không biết để mà tìm luôn. Thế rồi cứ chỉ việc cứ vậy mà cứ mang cái viên ngọc báu đó đi khắp nơi cùng mình lang thang ăn mày ăn xin. Cho nên một khi mà Phật tri kiến bị đóng lại thì đương nhiên là u mê. Đương nhiên u mê đó là thành chúng sinh tri kiến. Thì do nơi cái chúng sinh tri kiến đó, đó mà chúng sinh mới thành ra có khổ. Phật tri kiến thì trừ sạch hết thảy si mê lầm lạc, cho nên thành tựu được nhất thiết quang minh. Vì vậy quang minh của Phật tri kiến là vô lượng, không có giới hạn. Tại vì trừ sạch sành sanh nhất thiết vô minh rồi, cho nên có nhất thiết quang minh. Cho nên cái quang minh nó vô giới hạn. Bởi vì quang minh đó mà nếu có giới hạn đó, tức là có nghĩa là có cái mình không biết. Cho nên vì vậy quang minh vô giới hạn hay là vô lượng quang, còn có một cái tên gọi ở thế giới Ta Bà, ở cực lạc gọi là vô lượng quang, thế giới Ta Bà gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái gì cũng thông, cũng biết hết. Một khi mà dẹp sạch chúng sinh tri kiến thì có nhất thiết trí thôi. Không thể nào dùng một cái chúng sinh tri kiến để tu tập thành nhất thiết trí được. Chuyện đó là chuyện mà là bất khả thi. Không thể nào có được một cái chúng sinh tri kiến nhất thiết trí được. Mà chỉ có một cái nhất thiết trí là khi nào loại bỏ hoàn toàn chúng sinh tri kiến. Cho nên vì vậy chúng sinh khó mà tin được rằng là trên đời này có một người nào có nhất thiết trí là cái gì cũng biết. Tại vì chúng sinh vận dụng cái chúng sinh tri kiến của mình để suy lường, để suy nghĩ, để nghĩ rằng là với một cái tri kiến như vậy thì làm sao có người nào cái gì cũng biết. Đúng, với cái tri kiến mà nhị biên như vậy làm sao mà cái gì cũng biết. Đúng. Cho nên họ suy nghĩ cái đó nơi Đức Phật, cho nên họ mới cho rằng là chắc Đức Phật nói thái quá, nên Đức Phật có nhất thiết trí. Vì vậy ngoại đạo cũng không tin Đức Phật có nhất thiết trí. Ngoại đạo đi thử hoài. Tại vì lý do chúng sinh tri kiến nó mê muội, nó che mờ hết như vậy, cho nên làm sao nó có nhất thiết trí, làm sao nó có vô lượng quang. Cho nên ở thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà gọi nhất thiết trí đó là vô lượng quang. Nhưng mà ở cảnh giới Ta Bà này thì Đức Phật khi thuyết pháp thì Đức Phật sử dụng cái từ vô lượng quang, nó là nhất thiết trí. Nhất thiết trí hay vô lượng quang nó chung quy chỉ là Phật chỉ kiến. Phật chỉ kiến lại là cái bản giác xưa nay, tức là bản là căn bản, là bản giác xưa nay của tất cả chúng sinh. Chúng sinh ai cũng có. Nói bản giác là như thế này. Nói ví dụ như khi mình nằm mơ, mình thấy mình trong giấc mơ, mộng ngã, ngã là mình, mộng là trong giấc mơ, thì mình thấy mộng ngã đó là thực ngã. Thì khi mình thấy mộng ngã đó là thực ngã, thì bây giờ mình thấy mộng cảnh là thực cảnh. Thì như vậy thì tất cả những gì xảy ra ở trong mộng cảnh mình thấy nó là thực. Cho nên hỉ nộ ái ố ưu bi ở trong cái giấc mộng, quên đi cái bản thể, bản giác chân chính của mình là mình vẫn còn nằm êm ả ở trên giường, chứ không hề có tranh đấu, có thương ghét gì cả. Tranh đấu thương ghét đó, đó chỉ là mộng thôi, còn cái thật đó là vẫn êm êm ả ả bất động ở trên giường. Thì cái tính bản giác là như vậy, nó bất động. Cho nên khi mình tỉnh, tức là mình giác á, thì mình trở về quy nguyên, tức là trở về với lại cái tính giác của mình, bản giác của mình thật tỉnh, thì tất cả những thứ này mình biết bây giờ nó chỉ là mộng huyễn, là không thật, là nó tan biến, thì mình trở lại với bản giác. Thì Đức Phật nói rằng là hiện tại nó là mình cũng giống như vậy, mình đóng cái bản giác của mình lại, mình vào cõi mộng. Cho nên mình gặp đủ thứ như thế, bây giờ mình muốn thoát, thì Đức Phật nó muốn thoát không phải là giải quyết vấn đề ở trong mộng, mà muốn thoát là nên trở lại bản giác, tức là hồi đầu, tức là quy y, tức là hồi đầu, thì giải quyết, chân chính giải quyết. Còn nếu chỉ giải quyết vấn đề trong giấc mộng thôi đó, thì chưa giải quyết được triệt để, tại mộng hãy còn, mộng hãy còn, thì khổ lạc vẫn còn. Và rồi thì như thế mình biết rằng là bản giác đó đó là Phật tính của nhất thiết chúng sinh. Thế thì cái bản giác này có một cái đặc điểm rằng là khi mê đó, nó không diệt, khi tỉnh nó không sinh, tức là nó bất sinh bất diệt. Cái bản tính của mình thật, bản chất của mình thật, lúc mình mê nó không có mất, lúc mình tỉnh nó không tái sinh, lúc mình từ cơn mơ tỉnh dậy nó không hề có tái sinh, lúc mình mơ nó không hề bị diệt, nó bất sinh bất diệt. Do vì nó vô sinh diệt, cho nên đặc tính của bản giác này là vô lượng thọ. Đấy, nó có sinh diệt đâu, cho nên nó thọ vô cùng. Đặc tính của bản giác này á là do không sinh không diệt, mà nó lại còn không có một chút mê nào hết, nó sáng tỏ vô cùng. Cho nên đặc tính của nó là quang minh, thường quang minh. Cho nên ngay cái khi mà mình mơ hay là mình không mơ, là tại vì mình chấp cái mơ là thật, cho nên mình quên đi cái quang minh kia. Thành ra cái minh, cái thường biết của mình đó, cái lúc mình mơ nó không chết, mà lúc mình tỉnh nó cũng không sinh. Cái minh nó của mình là thường minh, thường hằng bất động. Cái minh nó của mình khi nào nó cũng có cái tính chất, cái minh đó là cái minh nó vô lượng thọ. Cái thọ đó nó vô lượng quang. Cái quang minh nó vô lượng minh hay là vô lượng quang. Thành ra vì như vậy cái tính bản giác của mình đó, nó đã bao hàm hai cái nghĩa của quang thọ. Thì mình biết rằng là nó là nhất thiết trí đấy, tức là vô lượng quang, tức là thường minh. Mà mình biết nó đó là thọ mạng bất sinh bất diệt. Thế thì như vậy Phật đó đó, pháp thân đó đó, cái bản thể thật đó đó của nhất thiết chúng sinh và của chư Phật đó, bình đẳng y nhau à. Chư Phật là những người mà mở ra được nó, ngộ nhập được nó, khai thị được nó mà ngộ nhập được nó. Chúng sinh là những người chưa được khai thị và không hề ngộ nhập, cho nên quên đi. Ở trên phương diện nói trên nó thì chúng sinh với Phật không đồng, thì chúng sinh là mê, Phật là giác. Nhưng mà trên cái bản thể mà vô sinh diệt nói trên nó đó, đó, mà thường quang minh nói trên nó đó, thì Đức Phật với chúng sinh là đồng. Thành ra nói trên thể thì đồng, mà nói trên dụng thì bất đồng. Trên tướng, trên dụng thì là bất đồng. Cho nên chúng sinh chỉ có một cách để mà bình đẳng được với Đức Phật, tức là chúng sinh làm thế nào tu tập để mà nhận ra được cái bản thể chân thật của mình xưa nay. Thiền Tông gọi là bốn lai diện mục, tức là khuôn mặt xưa nay thật của mình, tức là thân thật, tức là cái thật của mình. Là bốn lai diện mục nó không chỉ là từ ngữ thôi, nhưng còn tính chất thật của bốn lai diện mục nó là bản giác, là Phật tính. Mà tính bản giác xưa nay của mình gọi là bốn lai diện mục. Còn chúng sinh chi kiến là do nơi vong thất tính giác, cho nên u mê ám chướng. Cái u mê ám chướng này càng lúc nó càng dày dặn, cho nên nó càng lúc nó càng che khuất cái tính giác xưa nay. Nó che mất cái vô sinh diệt, nó che mất cái vô sinh diệt, cho nên nó chịu sinh diệt. Nó che mất cái quang minh, cho nên nó chịu vô minh. Rồi thì do vì nó nhận một cái vọng hoặc làm ngã, giống như là khi mình nằm mơ, mình nhận một cái hoặc ở trong mơ đó làm ngã, thì tự nhiên giấc mộng thành sự thật. Thì đây cũng vậy, do nhất niệm vô minh. Tức nhất niệm vô minh đó chính là cái vấn đề rằng là nó vong thất cái chi kiến, cái bản giác, thì tự nhiên nó thấy có ngã. Nếu có ngã thì rồi từ cái ngã đó là một cái vọng ngã, từ cái ngã đó nó sinh ra ái. Nó sinh ra ái, đến cái ái đó nó mới sinh ra hai thứ. Cái ái đó nó có hai phương diện. Cái ái đó nó có một cái phương diện là nó ái ngã, và nó ái những cái mà cho ngã. Những cái cho ngã nó gọi là ái dục. Còn nó ái ngã nó gọi là ái mạng. Thành ra nó từ cái vấn đề đó nó, mà nó sinh ra. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Viên Giác, Đức Phật nói là ái dục vi nhân mà ái mạng vi quả. Đó. Thì khi mà nó bắt đầu nó sinh cái ái đó thì tự nhiên nó muốn, ái là tự nhiên nó muốn đủ thứ. Và khi nó muốn đủ thứ thì nó muốn cho cái gì? Nó muốn cho cái ngã. Cho nên nó sinh ra cái ái, cái thân mạng này của ngã. Đấy, từ ái ngã nó mới phát hướng là ái dục với ái mạng. Thành ra người ta yêu thương cái thân mạng này của người ta là do nơi ái ngã. Người ta tham dục cũng do nơi ái ngã. Nếu mà người ta không ái ngã thì người ta không có vô phương để mà ái dục, mà cũng vô phương để ái thân, tức là ái mạng. Thành ra ta yêu thích thân mạng này lắm. Người ta vì thân mạng này mà người ta có thể làm đủ mọi cái nghiệp. Vì thân mạng này, người ta vì ngã đó mà người ta mới khởi đủ mọi cái dục. Thành ra vì nhất niệm vô minh chấp một cái vọng hoặc làm ngã, mà tự dưng ra nó sinh ra cái vấn đề của ái dục mới lại ái mạng. Rồi từ những cái thứ như thế nó mới thành nó tạo tác, rồi tạo tác nghiệp của thiện của ác, rồi nó mới sinh ra đủ thứ quả, sinh ra đủ thứ quả khổ lạc. Thế bây giờ chúng ta mổ xẻ trước rằng là chúng sinh chi kiến là gì. Thì chúng sinh chi kiến đó, là do như vậy, là do này từ nơi một cái niệm vô minh ban sơ. Mà nếu bây giờ mà mình có thắc mắc, mình bảo là một niệm vô minh đó nó khởi ra từ bao giờ, thì cái này lại là thuộc diện rằng là không nói được. Bởi vì biết nó từ bao giờ thì đâu có vô minh đó. Cũng giống như rằng là mình nói đêm qua tôi nằm mơ, tôi mơ thấy như thế này, mấy người khác truy vấn mình, bảo anh mơ lúc mấy giờ, khi nào, lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Nếu mà tôi biết tôi mơ mấy giờ, mấy phút, mấy giây thì sao thành giấc mơ, đúng chưa? Mỗi khi tôi mơ là tự nhiên là tôi quên hết, tôi cũng chẳng biết là tôi mơ từ bao giờ. Thì mới là mơ chứ. Thế thì bây giờ nhất niệm vô minh, mà nhất niệm vô minh nó xảy ra đó, như thế nào và từ bao giờ? Mà nếu mà giải thích được thì thôi còn gì nhất niệm vô minh. Thì nó gọi là nhất niệm quang minh chứ không phải nhất niệm vô minh nữa. Thì bây giờ là nhất niệm quang minh. Cho nên chính vì vậy Đức Phật từ chối trả lời mấy câu hỏi đó. Bởi vì khi Đức Phật trả lời mấy cái câu hỏi đó thì với cái người vô minh nói làm sao họ cũng vô minh. Cũng giống như với một cái người mà sinh ra đã mù, thì bây giờ mình có giải nghĩa màu trắng cách nào họ cũng lầm. Mình nói màu trắng giống như bức tường thì họ nói cứng là trắng. Mình nói màu trắng giống như sữa thì họ nói rằng là mềm mà là ướt đó là trắng. Làm sao họ cũng lộn hết. Cho nên tốt hơn hết, anh Khoan đang thắc mắc mấy cái chuyện mà vớ vẩn như vậy đó. Anh, cái quan trọng là anh chữa bệnh mù. Rồi thì anh nhất thiết trí. Anh biết hết trắng đen đỏ vàng chứ không phải anh chỉ nghiên cứu trắng không thôi. Rồi anh chỉ biết trắng, còn đến phiên anh lại phải nghiên cứu đen vàng xanh đỏ. Anh tốn quá nhiều công phu. Bây giờ anh chỉ cần chữa mắt, tức là anh không cần tốn công phu nào hết. Anh có nhất thiết trí, anh biết hết mọi màu sắc. Cho dù anh không cần học, cho dù anh chưa học. Thế thì mọi cái vấn đề mà chúng sinh chi kiến cho là nan giải, chỉ cần ngộ nhập và chi kiến là giải hết, hiểu hết. Nhưng có điều là Đức Phật hiểu hết thật, nhưng mà Đức Phật nói để cho chúng sinh hiểu thì chỉ là một phần thôi, như một nắm lá ở trong tay của Như Lai so với nắm lá trong khu rừng. Tại sao vậy? Tại cái trí tuệ của chúng sinh chỉ hiểu nổi đến một nắm lá thôi, không thể hiểu được hết cái số lá trong khu rừng. Thì như vậy chúng sinh chi kiến đó mình hiểu rằng là nó là cái gì và phát sinh từ đâu ra, thì do nơi chúng sinh chi kiến nó khởi, nó dựa trên cái căn bản tư duy của nó, suy nghĩ của nó ở trên ngã. Mà ở trên ngã đó nó một cách khác hơn là ở trên của cái vấn đề của tham sân si. Của đầu tiên, căn bản đầu tiên là tham, tức là ái dục. Nó tham rồi nó mới khởi đấu tranh. Đấu tranh nghĩa là sân. Nó mới khởi đấu tranh không ngừng với người này người kia. Đó là sân. Và nó nghĩ rằng là để nó được hạnh phúc, nó cần phải tham và cần phải đấu tranh. Cho nên quốc gia, từ cái đơn vị nhỏ như cá nhân cho đến đơn vị lớn như một quốc gia, đều có tham hết. Một quốc gia thì cũng tham rằng là bành trướng, bá quyền. Đó là một cái tham của một tập thể lớn, là một cùng một quốc gia. Cái tham nhỏ của một cá nhân là tham nhũng, là vơ vét, là tranh đoạt. Thì do có phải do tất cả những nguyên nhân đó mà phát sinh ra đấu tranh ở thế giới, ở giữa người và người, ở giữa nước này và nước nọ không? Rõ ràng nếu không có tất cả những cái thứ đó thì đương nhiên làm gì có đấu tranh. Cho nên không phải là từ tham là nó ra sân sau. Sân đó chính là sự đấu tranh hàng ngày giữa người và người, giữa xứ này và xứ kia. Và thậm chí người ta cho đấu tranh như vậy chưa đã, người ta còn tưởng tượng ra là đấu tranh giữa các vì sao nữa, để cho nó đã hơn nữa đó. Đấu tranh nó thêm lớn, người ta lại còn suy nghĩ như vậy nữa. Chứ người ta không chịu hạn chế bớt cái sự đấu tranh nó đi, mà người ta lại còn tăng trưởng cái đấu tranh nó cho nó to lên, thâu được nhiều tiền. Thế rồi thì cái ngã như vậy nó cứ tạo tác ra thành một cái nghiệp của tham sân si. Rồi cái nghiệp đó chiêu cảm nên một cái thân và một cái tâm. Một cái thân đó đầy rẫy tham sân si, một cái tâm nọ cũng tràn ngập tham sân si. Rồi cái thân và cái tâm mà do nơi tham sân si tạo thành, cái thân và cái tâm nó chỉ biết phát sinh ra vô lượng tham, vô lượng sân, vô lượng si. Hay nói một cách khác hơn là vô lượng vô minh. Nghĩa là không cái gì mà không vô minh, cái gì cũng vô minh. Cho nên vì vậy kinh Địa Tạng mới nói cử chỉ động niệm vô phi thị niệm vô mất thị tội. Là bởi vì cái thân tâm này vô lượng vô minh, làm cái gì cũng là nghiệp là tội. Mỗi một chúng sinh mang một cái vô minh, cái thân tâm vô minh này đến với cuộc đời, hợp lại với lại bao nhiêu những cái thân tâm vô minh khác 7 tỷ thân tâm vô minh nó hợp lại thì làm sao thế gian này nó yên? Làm sao yên được? Cho nên bằng giải pháp chính trị, kinh tế, xã hội nào cũng không thể yên được, trừ phi có một cái sự thật nhưng mà chẳng có lãnh đạo nào biết đến. Đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì nó yên. Trên cõi cực lạc nó cực lạc, mà an lạc nó tại vì chỉ có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chứ không có niệm tham, niệm sân, niệm si. Thế gian này không có một ngày nào yên mà tại niệm tham, niệm sân, niệm si. Quốc gia nào cũng bất an tại vì là đấu đá với nhau nội bộ, rồi đấu đá với lại bên ngoài, cho nên làm sao mà an được? Tại vì thiên hạ không cho mình thời gian để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thiên hạ dồn mình vào cái thế mà mình phải niệm tham, niệm sân, niệm si, để mà gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng lừng, cho nên cây nó cũng rung theo luôn. Cho nên gió tham si nó thổi đến hồi mình cũng rung luôn, là bởi vì rằng là mình bảo là tôi không muốn tham si nhưng mà gió tham si nhiều quá rồi, nên Phật coi là làm sao mà con rung cho được. Ở trên cực lạc đó là gió, đó là gió niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở thế giới này á là gió, đó là gió của tham, của sân, của si, nó bức hại mình, cho nên mình nói tôi đang yên tự nhiên nó chọc giận tôi làm tôi sân. Cho nên vì như thế đó mà tập hợp lại 7 tỷ tham sân si, mỗi tham sân si nó mang vô lượng tham sân si, thành ra 7 tỷ vô lượng hợp lại, thành ra vì vậy thế giới này mới đại loạn, mới bất an, mới vô cùng bất an, nên Đức Phật gọi là nhà lửa. Chúng sinh chi kiến còn là một thứ chi kiến, định nghĩa theo đó là mình nói là định nghĩa theo một cái gọi là một cái nghĩa, một cái lý mà thâm sâu. Còn bây giờ mà một cái nghĩa, một cái lý mà hiển bày ngay trước mặt mình á, đó, gọi là một cái lý hơi hiển, cái lý kia gọi là một cái lý mật, một cái lý này gọi là một cái lý hiển, thì là chúng sinh chi kiến là một thứ chi kiến mê muội nhân quả, là không biết nhân quả, là mê muội nhân quả, là chúng sinh chi kiến suy nghĩ nhân quả. Mình thấy không, do chúng sinh nó hành nhân quả mà thế giới đại loạn. Chẳng hạn như một người phàm phu, đầu tiên nói phàm phu đó thì nghĩ nhân quả như vậy: bây giờ tôi nghèo quá rồi, bây giờ làm sao mà tôi muốn giải quyết cái nghèo này đó. Muốn được cái quả hết nghèo vậy thì tôi chỉ còn một cái nhân thôi, ăn cướp là nhân quả, cho nên đi ăn cướp liền. Cho nên bao nhiêu tay cướp, bao nhiêu tay cướp của giết người đưa ra tòa đều nói lý do là vì như vậy, vì để giải quyết cái nghèo khổ của mình, giải quyết những cái món nợ của mình. Bây giờ tôi nợ tôi không có tiền trả, mà chủ nợ nó bức bách, nó đòi hoài. Bây giờ tôi muốn được một cái quả yên thân thì tôi phải gieo nhân giết quách nó đi. Đó là nhân quả của chúng sinh. Một đất nước cũng vậy, suy nghĩ rằng là bây giờ muốn cho đất nước của mình giàu mạnh thì mình phải gây hấn, mình phải tìm cách mà thôn tính chiếm đoạt lãnh thổ, tài sản của những cái xứ xung quanh mà yếu hơn mình. Cho nên dùng những cái gọi là chính sách bá quyền bành trướng để nó tạo nên sự bất ổn ở trong thế giới, tạo nên sự đấu tranh, tức là sân hận. Và tất cả những cái tham mà sân nó đều phát sinh từ vấn đề gọi là chúng sinh chi kiến, là si. Cho nên có thể định nghĩa rằng là không có một cái gì mà vô minh cho bằng là vấn đề mà muội nhân quả, mê muội nhân quả. Mê muội nhân quả là vô minh. Và chúng ta cũng thấy là cái ngã này cũng khởi sinh ra từ một cái vô minh, một nhất niệm vô minh ban đầu hết. Cho nên vì vậy nói là căn bản của chúng sinh, của thân tâm của toàn thể chúng sinh là chính là vô minh. Cho nên vô minh sinh ra chúng sinh, sinh ra mọi cái hoàn cảnh hiện tại. Mọi hoàn cảnh hiện tại chỉ là kết quả của một cái khối vô minh nó xây dựng. Cho nên cái chúng sinh chi kiến đó nó thiết lập cái nhân quả theo cái ái dục với ái mạn của nó. Nó nghĩ nhân quả theo ái dục chứ nó không nghĩ nhân quả theo lối khách quan, theo lối mà thật nhân quả, mà nó nghĩ nhân quả theo dục nhiễm của nó. Chẳng hạn rồi nó nghĩ nhân quả rằng là nó muốn được hạnh phúc. Đó. Thì bây giờ đối tượng phải làm theo lời nó. Tức là người không thương nó phải thương nó. Nếu mà người không thương nó không đáp ứng nó thì nó giết. Thì cứ toàn là suy nghĩ nhân quả theo lối như thế không. Tức là cái nhân quả nó dựa theo cái tinh thần của ái dục, ái mạng. Hay nói chung là dựa trên ái ngã. Thành ra cái nhân quả nó dựa theo ngã. Thành ra nhân quả nó lệch lạc, gọi là mê muội. Thành ra ở trên thế gian này không ai mà không tin nhân quả, cho nên ai cũng nghĩ theo nhân quả nó mới giải quyết được mọi sự. Cho nên muốn giải quyết nhân này, muốn giải quyết cái quả này thì phải gieo cái nhân thế nào. Thành ra từ người mà đang là có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, không ai mà không ngấm ngầm tin nhân quả hết. Nếu không tin nhân quả làm sao giải quyết vấn đề? Nếu mà nhân này không đưa đến quả nọ kia thì tại sao người ta lại nhè vô cái nhân đó để người ta thực hiện, để người ta nhắm tới cái quả mà người ta muốn. Như vậy từ vô thần cho đến ngoại đạo, cho đến Phật giáo, cũng không ai có thể phủ nhận được nhân quả hết. Cho nên nói đến miệng là tại vì rằng là họ vô minh, họ không hiểu được rằng là họ chính họ đang tin nhân quả, nhưng họ không biết rằng là họ đang tin nhân quả. Họ vô minh tới độ như vậy cho nên họ bác nhân quả, nhưng mà kỳ thật họ vẫn tin nhân quả. Tại vì nếu không có nhân quả, cuộc đời này không có cái gì giải quyết được hết. Cho nên họ phải tin nhân quả. Nhưng chỉ tại vì cuộc đời này giải quyết không được là tại vì nhân quả sai, tính sai nhân quả, tức là hiểu sai nhân quả. Như vậy, khi mà mê muội nhân quả thì tự dưng ra rằng là nó thành vô minh. Hay đồng nghĩa là vô minh chính là sự mê muội nhân quả. Cho nên trí tuệ của đạo Phật đi đôi với sự liễu ngộ nhân quả và thâm tín nhân quả. Và cái trí tuệ của đạo Phật khi nào cũng đi đôi với tinh thần như vậy. Bằng chứng rằng là cái người mà chứng thánh quả đó mà có thể ra khỏi được cái khổ cũng chỉ vì hiểu rõ nhân quả. Đó là hàng thanh văn chứng được tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế đó chính là chỉ là một tiến trình của nhân quả thôi. Do đâu mà khổ? Do tập. Tập là nguyên nhân. Vậy thì tập là nhân, khổ là quả. Y khoa cũng dựa theo nhân quả. Biết có bệnh, phải tìm cho ra nguyên nhân gây bệnh. Hễ tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì bệnh đó coi như được chữa. Như vậy chứng tỏ một khi nắm vững được nguyên nhân thì chữa được bệnh, hay nắm vững được nguyên nhân thì giải quyết được mọi vấn đề. Khẳng định đó. Chỉ tại người ta không nắm vững được cái yếu tố giải quyết cho nên người ta không giải quyết được vấn đề. Bây giờ mình cứ đơn cử nâng ra khoa học đi, y khoa đó thì mình biết. Thế mà một khi tìm ra được nguyên nhân đó, thì chữa được bệnh. Tìm sai nguyên nhân thì chữa không được bệnh. Tìm chính xác cái nguyên nhân thì chữa được bệnh. Thế thì một người mà hiểu được chính xác mọi cái nhân quả thì người đó trị được mọi vấn đề. Cho nên vì vậy thành đạo và diệt. Đạo chỉ là một con đường sống đúng theo nhân quả thì đưa tới diệt. Vì vậy đạo Phật lấy nhân quả làm nền tảng, hay còn gọi là nhân duyên pháp, hay gọi là pháp duyên khởi. Đó là đều rằng là nền tảng của tư duy trong đạo Phật. Như vậy thì mình thấy được một cái điều rằng là chúng sinh tri kiến là thế nào rồi. Chúng sinh tri kiến là mê muội nhân quả. Cho nên vì như vậy, nếu mà mình muốn rằng là bỏ đi cái chúng sinh tri kiến thì đương nhiên mình phải làm thế nào để liễu ngộ nhân quả. Mà muốn liễu ngộ nhân quả mà lại không tu tập cái trí tuệ của Đức Phật, tức là Phật tri kiến, thì không cách gì mà thành được cái vấn đề mà gọi rằng là liễu chi nhân quả, hiểu rõ được nhân quả. Nên cái tri kiến của chúng sinh nó che đậy sự thật, cho nên nó không thể hiểu được rằng là nếu mình muốn an ở cuộc đời thì mình đừng có gây cái nhân bất an, đừng có tạo cái nhân bất an thì mình sẽ được an. Nhưng chúng sinh không hiểu như vậy. Chúng sinh nó lại hiểu là nếu mình muốn an, mình phải khủng bố kẻ khác, thì mình được an. Nó lại suy nghĩ như vậy. Cho nên nó không thấy được cái sự thật, cái chúng sinh chi kiến. Nó vừa không thấy được sự thật, nó lại còn vừa không nhận ra được nhân quả để hành động. Mà nếu mà nó muốn thấy được sự thật thì nó phải thấy được chính xác cái nhân, thì gọi là thấy được sự thật. Cho nên như vậy thì mình có thể, từ cái đó mình có thể suy luận ra rằng là hạnh phúc á, ở cuộc đời này á, không phải là cái vấn đề gọi rằng là có quyền lực, có tài sắc sinh thực thủy. Mà hạnh phúc ở cuộc đời này chính là cái vấn đề hiểu nhân quả. Đau khổ hay là an lạc tùy theo cái cấp độ, trình độ hiểu biết và hành nhân quả, mà không phải tùy theo cái tài sản mình có. Cái tài sản của mình có, mình thấy giống như là mấy anh lãnh tụ của mấy xứ Ả Rập bây giờ, như Ben Ali, như Mubarak, như Gaddafi tiêu tan hết, như Saddam Hussein. Thành ra cái tài sản, cái quyền lực đó chưa chắc đã phải là vững bền. Tại vì tài sản và quyền lực đó xây dựng trên một mối nhân quả sai trái. Cho nên vì vậy, nó phải lãnh một cái hậu quả hết sức là sai phạm, sai trái. Người ta cứ suy nghĩ là hạnh phúc ở cuộc đời là làm thế nào tôi có tiền, có bạc, tôi có quyền lực. Cho nên người ta suốt đời đeo đuổi tinh thần như vậy. Cho nên ái dục càng tăng, ái mạng nó cũng càng càng lớn. Và vì như vậy, càng ái dục càng ái mạng, thì những mạng khác và những người khác phải bị thiệt thòi. Những sinh mạng khác và những quyền lợi và sinh mạng của người khác phải bị thiệt thòi. Và họ không hiểu được rằng là hạnh phúc tối thượng ở cuộc đời này chính là cái vấn đề gọi là liễu chi nhân quả, mà không phải là mê muội nhân quả mà có thể tìm được một thứ hạnh phúc nào vĩnh hằng và an toàn tuyệt đối. Không có hạnh phúc nào an toàn tuyệt đối và vĩnh hằng bằng một cái trí tư duy mê muội nhân quả. Mình phải tin 100% như vậy. Và điều đó là một sự thiệt nếu mình suy nghĩ, nếu mà mình nhìn quan sát hết. Và chỉ có một hạnh phúc vĩnh hằng và an toàn tuyệt đối bằng một tư tưởng và hành động liễu chi nhân quả, tức là hiểu rõ được nhân quả. Cho nên vì vậy thánh nhân là những người mà rằng là không phải có ngũ dục to lớn nhất ở cuộc đời, mà thánh nhân tuyệt đối là đều là những người mà gọi là có những cái nhân quả hết sức là minh bạch, chính xác. Mà thánh nhân không phải là những người phú dụ, giàu có nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới. Mà do vì như vậy mà tất cả những người thánh nhân tạo dựng nên cho mình cái gọi là thánh nhân đó đều trên phương diện là thực hiện nhân quả cuộc đời. Và chính những người đó lại phú, lại quý hơn bất kể ai. Cho nên mình thấy rằng là tôn giáo nào cũng giàu có lắm, nhưng mà cũng đều là tại sao vậy? Tại vì ân chiêm công đức của các giáo chủ. Mà các giáo chủ đó mà thành lập nó thì đại đa số rằng là đều cả một cuộc đời không xây dựng phú quý, mà chỉ xây dựng một đời sống đúng với lại nhân quả, gọi là đức hạnh, gọi là tính đức. Anh ra vì vậy thì chúng ta có thể thấy rõ một điều như thế, mà định nghĩa rằng là không một hạnh phúc nào có thể vĩnh hằng và an toàn tuyệt đối nếu được xây dựng ở trên vấn đề mê muội nhân quả. Và chỉ có sự liễu tri nhân quả mới đưa đến một hạnh phúc vĩnh hằng và an toàn tuyệt đối, là không có một hậu quả phụ nào hết. Một thứ thuốc không có đưa đến một cái hậu quả phụ nào hết, hết sức là an toàn. Còn mấy cái kia là đều rằng là anh uống vào anh cảm thấy anh mạnh khỏe, nhưng mà gan của anh hay thận của anh nó đang mục từ từ. Và đến một ngày khi anh phát xác ra thì anh chỉ còn nước chết thôi, chứ còn tài sản đó của anh không chuộc lại được cái mạng sống đó. Giống như thế. đó cũng là một cái lý do để cho mình thâm tín nhân quả, nghiên cứu nhân quả. Học Phật là trên cái vấn đề nói trên đó. Nghiên cứu nhân quả, thâm tín nhân quả, thực hành nhân quả. Là chúng ta lại biết rằng là đương nhiên thì cái chúng sinh chi kiến đó, nó vì vô minh cho nên nó quên mất cái bản lai giác tính ở đây, ở nơi mình đó. Nó nhận vọng làm chân, lấy huyễn thân làm ngã, tạo tác vô biên nghiệp tội, cho nên chịu luân hồi sinh tử đến vô tận. Chỉ bao giờ mà cái chúng sinh chi kiến này á, nó nhận ra được đó, cái ngã này chỉ là huyễn hóa, và xả ly được cái ngã đó bằng con đường phát Bồ Đề Tâm, thì khi ấy nó mới thoát khỏi luân hồi. Cho nên vì vậy pháp Bồ Đề Tâm là vấn đề quan trọng vô bờ, chúng ta cũng có thể phải nói đến vấn đề mà pháp Bồ Đề Tâm thật sự nó là như thế nào, và nó cũng dính líu gì tới niệm Phật. Ở đây mình đang nói đến cái vấn đề rằng là cái đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập Phật chi kiến đó, nó cùng với cái vấn đề niệm Phật đó có những cái liên quan rất là mật thiết. Và rồi thì sau khi chúng ta tạm thời hiểu được Phật chi kiến là gì, thì bây giờ chúng ta lại tìm hiểu là Phật chi kiến là gì. Thì Phật chi kiến lấy giác đó làm nền tảng. Giác đó là sự không mê muội nhân quả. Giác không gì khác hơn là liễu chi nhân quả, là không hề mê muội nhân quả. Giác đó, tham cứu nhân quả một cách khách quan, không có qua ngã ái, không qua ngã. Do vậy nhận ra một điều rất ư là hệ trọng, ngã ái là vật chướng ngại vô cùng cho sự giác ngộ nhân quả. Do tại vì khi nào người ta khởi suy nghĩ, các là người ta dựa theo ngã người ta suy nghĩ, cho nên vì vậy không bao giờ ta hiểu nhân quả chúng được. Cho nên khi mà nhận định nhân quả theo con mắt khách quan đó, thì sẽ phát giác ra được rằng là cái ngã ái là cái mà chướng ngại vật mạnh nhất để cản trở không cho mình giác ngộ được nhân quả, tức là liễu chi được nhân quả. Bỏ ngã qua một bên thì mình mới có thể thấy được nhân quả thật sự. Còn mang ngã vô á, thì nhân quả nó biến thành nhân quả có lợi cho ngã. Nhân quả nào mang màu sắc của ngã cũng là một nhân quả méo mó, bởi nó chỉ là một thứ nhân quả có lợi cho ngã. Còn bỏ ngã đi thì sẽ thấy được những cái nhân quả đó, không lợi cho ngã nhưng mà lợi cho ngã. Là ví dụ như đó, mình cứ làm cho chúng sinh được an lạc đi, thì cái nhân làm cho thiên hạ an lạc, mình được quả an lạc. Còn nếu dựa theo ngã thì nó nghĩ là đó, tôi phải làm sao cho tôi an lạc, cho nên tôi chưa cái đã, chúng sinh để sau, cho nên để cho tôi an lạc, quý vị làm ơn hy sinh đó. Còn bây giờ một cái thứ suy nghĩ nhân quả mà loại bỏ cái ngã ra, thì sẽ suy nghĩ là nếu mình muốn mình an lạc mà mình lại làm cho thiên hạ bất an, thì như thế chính do cái nhân làm cho thiên hạ bất an, mình sẽ bị kết quả là thiên hạ làm mình bất an. Thì mình sẽ hiểu như vậy. Như thế, từ một cái đó, cứ nói đến trăm ngàn cái suy nghĩ nhân quả khác, thì mình nghĩ là cứ do vì cái ngã rõ ràng mà mình làm cho thiên hạ bất lợi, cho nên mình bất lợi. Đó. Cho nên bây giờ mình nghĩ là làm sao cho tôi có lợi, cho nên tôi phải bóc lột, tôi phải chấn áp những người khác để tôi có lợi, tôi phải lừa bịp, tôi phải lừa dối những người khác để tôi có lợi. Chính tôi đang gieo những cái nhân lừa bịp lừa dối đó, cho nên cái lợi của tôi xây dựng ở trên một cái mối mê muội nhân quả là mối lừa bịp, cho nên chung cục rốt cuộc cái lợi của tôi cũng bị sụp đổ, vì tôi sẽ bị những kẻ khác chiếm đoạt lại, lường gạt lại. Cho nên vì vậy dù là nho gia không có suy nghĩ sâu như là Phật được, thế nhưng vô hình chung thì lời đáp của Mạnh Tử nó cũng giống như vậy. Khi mà vua Lương Huệ Vương hỏi Mạnh Tử là: với chư tiên sinh đó, là một nhà hiền triết, ai cũng kính trọng, một bậc thầy của thiên hạ. Mà tiên sinh là người của nước Lương, thế tại sao tiên sinh không làm cho xứ sở của mình nó có lợi? Tiên sinh hãy giúp cho quả nhân đây làm cho đất nước có lợi. Mạnh Tử đáp: nếu đại vương muốn cho xứ sở có lợi thì đại vương tuyệt nhiên đừng bao giờ nghĩ tới lợi. Vua hỏi tại sao vậy? Mạnh Tử nói: đại vương thử suy nghĩ coi, trên thì vua chỉ nghĩ tới lợi, hả? Dưới quan bắt chước cũng chỉ nghĩ tới lợi, thần dân ở dưới cũng bắt chước quan chức cũng chỉ nghĩ tới lợi. Đại vương thử nghĩ cả một cái xứ sở, người nào cũng chỉ nghĩ lợi thôi, thì đương nhiên rằng là nghĩa sẽ bị dẹp bỏ để có lợi. Và như thế đó thì cái đất nước này sẽ trở thành một đấu trường tranh lợi, trên từ vua dưới cho đến thần dân. Như vậy thiên hạ đại loạn. Mà khi đại loạn như vậy thì làm sao gọi là lợi? Thì đó cũng chỉ vì rằng là cái nhìn của Mạnh Tử nó khách quan, cái nhìn của vua Lương Huệ Vương đó, nó là chủ quan. Chủ quan là nhìn trên ngã, cho ngã. Khách quan là nhìn một cách công tâm, gạt ngã của một bên. Cho nên Mạnh Tử nói chúng. Vì vậy thánh nhân không bao giờ nghĩ lợi, mà thánh nhân lại có lợi. Phàm phu luôn luôn nghĩ lợi, mà thấy phàm phu luôn luôn bất lợi. Đó cũng là do vậy mà Lão Tử mới nói cái câu rằng là: ngoại kỳ thân nhi thân tồn, hậu kỳ thân nhi thân tiên. Lão Tử mới nói như vậy. Thế thì khi mà hiểu được cái tinh thần là ngã là một chướng ngại vật mạnh nhất để cản trở mình liễu tri nhân quả, mà khi liễu tri nhân quả thì mới có thể đạt được một cái hạnh phúc vĩnh hằng và tuyệt đối an toàn, đó là diệt và đạo, mà mới trừ sạch được cái vấn đề của khổ và tập. Điều đó rất cần đến cái vấn đề liễu tri nhân quả. Nhưng ngã là một cái gì cản trở cái liễu tri nhân quả vô cùng. Cho nên cái người tu mới cần phải xả ngã. Vì vậy đạo Phật mới xả ngã. Tại vì ngã là mang theo ái, cho nên đạo Phật mới là xả ái. Ái chết thì ngã không còn. Ái là mạch máu để nuôi ngã. Cho nên đạo Phật lên án ái, mới nói là cát ái tử thân thì mới xuất gia nhập đạo được. Mới phải xả ái. Như vậy thì khi mà trừ cái nhân ngã ái đó đi thì tất nhiên sẽ được cái quả là liễu tri nhân quả. Hay trừ cái nhân ngã ái đó đi thì diệt được cái quả mê muội nhân quả. Như vậy trừ cái nhân ngã ái đó đi và diệt được cái quả mê muội nhân quả là trừ được khổ và tập. Tại vì chính cái vấn đề rằng là chúng sinh chi kiến mê muội nhân quả, làm nhân quả lệch lạc như vậy đó, mà mới cử chỉ động niệm vô phi định nghiệp cũng bất thị tội. Cho nên cử chỉ động niệm gì cũng là nghiệp là tội, bởi vì đều sai với nhân quả. Mà khi nó là đều là nghiệp là tội thì đương nhiên nó là tập. Cho nên kết quả của nó, nhân quả tương ưng, cho nên kết quả nó là khổ. Với như vậy, chúng sinh chi kiến là mẹ sinh ra khổ và tập. Không chúng sinh chi kiến thì không có khổ tập. Mà muốn không chúng sinh chi kiến thì chỉ phải làm sao cho Phật chi kiến thành tựu. Nếu Phật chi kiến thành tựu thì chúng sinh chi kiến phải bị tận diệt. Chúng sinh chi kiến tận diệt thì khổ tập mất hết. Và Phật chi kiến thành tựu thì diệt tạo tự thành. Bởi vì hễ cứ còn ngã ái á, thì vẫn còn rằng là mê muội nhân quả. Như là phàm nhân vì ngã ái mà không tin và không dám hành bố thí, phóng sinh, vân vân, do họ chỉ chuộng những cái nhân nào có lợi cho ngã, mà họ không có họ không có nghĩ tới cái vấn đề gọi là khách quan của nhân quả. Cho nên do cái yếu tố hiểu rõ nhân quả như vậy, cho nên chư Phật dũng cảm xả thí, dũng cảm vì chúng sinh. Vì vậy chư Phật hay chư Bồ Tát mới thành tựu được cái quả giải thoát và có Phật chi kiến, tức là vô lượng quang hay nhất thiết trí, mà liễu chi nhân quả vô cùng, mà không có mê muội nhân quả. Cho nên người ta vì rằng là ngã ái như vậy, cho nên người ta không có tin mà không dám hành nhân quả lắm. Nhiều khi người ta cũng nghĩ như vậy, người ta nghĩ rằng là, người ta cũng học Phật, người ta nghĩ là bố thí là nhân, giàu khó là quả. Do bố thí thì tự nhiên nó giàu, nhưng mà người ta cũng suy nghĩ là thì mình cũng bố thí chút đỉnh để làm vốn cho tương lai, còn ít ta cũng giữ vốn cho hiện tại, là cũng suy nghĩ, đó là suy nghĩ do ngã thôi. Còn Đức Phật không suy nghĩ cho ngã, cho nên Đức Phật sử dụng toàn bộ quốc thành thê tử gì đó, Ngài cũng đều bố thí hết rồi. Thì Ngài bố thí đúng theo cái bố thí của tinh thần nhân quả của bố thí, cho nên cái sự bố thí của Đức Phật mới có thể đưa Đức Phật đến với lại cái vấn đề mà giải thoát, tức là cái vấn đề mà là viên mãn của cái nhân quả bố thí nói trên. Cho nên bố thí nói trên mới gọi là ba la mật, tức là qua bờ bên kia mới đủ cái lực để ba la mật. Còn bố thí của mình đó là một chiếc cầu khỉ, cầu dây răng ở trên hai cái đỉnh núi đó. Còn bố thí của Đức Phật là cả một cái cầu xa lộ bắc ngang thênh thang. Bởi vì Đức Phật bố thí như vậy cho nên Ngài thành tựu được cái cầu bắc ngang vậy. Còn cái sức bố thí của mình chỉ là một sợi dây căng ở giữa hai đỉnh núi, đi đong đưa đó, rất ư là nguy hiểm. Nhưng mà lý do tại vì mình không có dám rất mực như vậy là bởi mình không tin hoàn toàn vào nhân quả. Đức Phật cứ bố thí như vậy cho nên đời đời kiếp kiếp Đức Phật được bố thí như vậy. Và Đức Phật bố thí như vậy cho đến thành tựu được cái vấn đề gọi là cái bố thí đó đủ sức để mà thành tựu được cái Phật chi kiến. Cho nên gọi là bố thí ba la mật, tức là đưa đến huệ ba la mật, trí tuệ. Thế thì nhờ mà nhận chân chính xác được nhân quả cho nên mới thâm tín nhân quả. Và khi thâm tín nhân quả rồi, hành theo nhân quả đó, thì mọi cử chỉ động niệm đều tương ưng với nhân quả, và xa lìa được tam độc cũng như là ngã ái. Và khi đó sẽ xa lìa được tập và khổ, tức là diệt được tập và khổ. Chi kiến giác ngộ, chi kiến giác ngộ nhân quả đó, hiểu rõ hạnh phúc và đau khổ liên quan mật thiết với lại sự hiểu biết nhân quả, mà không có liên quan mật thiết với tiền tài hay sự nghiệp. Nếu bây giờ giả sử như mình nói rằng là rõ ràng là bây giờ tôi thiếu tiền cho nên tôi đau khổ, nhưng mà chung cuộc cũng là tôi cũng phải hiểu là tại sao tôi thiếu tiền, mà tại sao Bill Gates dư tiền, mà tại sao tôi thiếu tiền, nó cũng tại vì nhân quả của tôi và Bill Gates. Bill Gates ngày hôm nay giàu có như vậy, tương lai còn giàu có nữa là bởi vì dám để lại 95% tài sản giàu có của mình làm việc từ thiện, chỉ 5% cho con cái mà thôi, còn 95% để lại cho từ thiện. Cho nên càng có nữa. Mình chỉ nhìn thấy một cái trước mắt, cho nên mình nói rằng là tôi đời nay nghèo, cho nên cái nghèo của tôi đó là một cái gọi là cái khổ. Cho nên nghèo liên quan với khổ, chứ làm sao tin được nghèo liên quan với nhân quả. Nhưng mà đó là tại vì chúng sinh chi kiến nó thấy như thế đấy. Nhưng mà Phật chi kiến thì thấy rõ ràng là bạn nghèo là chỉ tại liên quan đến cái mối nhân quả, là ai bảo nhiều đời không bố thí. Cho nên có nhiều người lý luận với tôi là người nghèo quá làm sao mà họ bố thí được, như vậy thì làm sao họ có những cái phước như rằng là cúng dường tam bảo, bố thí, phóng sinh, sao họ làm được như vậy, sao mà họ có cái phúc báo ở trong tương lai hay họ được giải thoát, nếu mà nói là mình phải tu hành nhiều cái thiện nghiệp. Tôi nói đó là tại vì mình hiểu sai cái vấn đề đó, là mình hiểu như thế này, mình hiểu bố thí là phải cho nhiều. Ví dụ bây giờ ông Bill Gates ông bố thí đến 100 triệu, mình bố thí có 10 đồng thì nó thôi, vậy thôi cất 10 đồng vào túi cho rồi đi, ông tới 100 triệu rồi mình 10 đồng bỏ thêm cũng giống như góp thêm một nắm đất vào trong một hòn núi ấy. Thì thôi thì nắm đất đó thôi mình bỏ lại mình xài cho rồi đi. Đó. Mình suy nghĩ như vậy, nhưng mình không hiểu rằng Bố thí không có tính theo lượng, tính theo phẩm. Cho nên bà già bố thí vài hào dầu cho Đức Phật mà công đức hơn vua A Xà Thế. Sao mình không chịu hiểu như vậy? Cho nên tôi trong những cái chuyến mà đi ra miền Trung ở Việt Nam này bố thí phát triển cho gạo người nghèo, mà khi nào tôi ngỏ lời tôi cũng đều khuyên họ một điều là họ nên học hành bố thí. Tôi nói ai cũng bố thí được. Bố thí không dành cho người giàu, bố thí cũng cho người nghèo. Đừng quên cái chuyện rằng là bà lão nghèo kia chỉ bố thí một chút cơm thiêu cho ngài Ma Ca Diếp mà sinh thiên, trong khi mình biết cúng biết bao nhiêu rồi mà chưa sinh thiên. Tại vì cũng bố thí tính toán quá đi. Có cái kia bà kia có bình nhiêu đó thôi cũng hết. Đức Phật không phải chỉ một lần như vậy, Đức Phật vô lượng lần như vậy trong vô lượng đời đã cúng thí sạch sành sạch. Làm sao sự bố thí đó của ngài không đưa đến một công đức vô lậu? Cho nên bố thí đó thành ba la mật. Mình bố thí đầy tính toán ở trong, cho nên cái công đức của mình cũng có tính toán. Cái công đức của mình cũng có tính toán là lúc thì được lợi, lúc thì không được lợi, vân vân. Cho nên ai cũng bố thí được. Cúng dường thì như bà lão đó cúng dường cho Đức Phật. Bố thí thì như một bà lão ăn xin bố thí cho ngài Ca Diếp. Rõ ràng cúng dường bố thí không phải dành cho người giàu, mà lại còn đặc biệt hơn hết là dành cho người nghèo khổ. Muốn giải thoát cái nghèo, muốn bán cái nghèo của mình đi chỉ có một cách thôi, bố thí. Nhưng mà vì không hiểu nhân quả cho nên nói tôi nghèo vậy mà tôi bố thí nữa là tôi đói chết luôn á. Không đói đâu. Bố thí thử xem, tự dưng nó sẽ có nhân quả tương ứng thôi. Cho người ta bị lầm lẫn nhiều cái lắm, người ta không hiểu nhân quả cho nên người ta lý luận như vậy. Cho nên vì vậy người ta đặt câu hỏi, người ta nói rằng thế thì cái người mà phóng sinh, bố thí, cúng dường tam bảo vân vân đó, đó là những cái trợ duyên đắc lực tu tập phúc huệ song tu kiêm lần là đó là những cái mà thiện căn làm cho chúng sinh có lợi, mình cũng có lợi như vậy nó rồi. Mà người nghèo họ không làm được rồi thì như vậy họ không có được cái công đức nào hết sao, chỉ công đức đó chỉ có người giàu được. Đó là tại họ không hiểu. Người nghèo làm vừa giải thoát được cái kiếp nghèo của mình lại còn vừa gây lợi ích nữa. Cho nên người nghèo cũng phải bố thí được như thường. Mà còn hơn ai hết, càng nghèo càng nên bố thí. Chứ không phải chỉ có giàu. Như mấy cái xã hội này khi nó giàu nó bố thí dữ lắm á. Nó cho tiền trợ cấp dư giả, khi nó nghèo cái nó bắt đầu keo sẻn. Mà nó càng keo sẻn nó càng nghèo. Đúng. Mà hồi xưa nó rộng rãi á, thì là nó giàu ra. Nhưng mà cũng chỉ vì rằng là cái cộng nghiệp chung của cả cái thế gian đó, ích kỷ và chúng sinh chi kiến này, cho nên là cái phước nào nó cũng có hạn hẹp, nó cũng có sụp, nó cũng có hết, nó cũng có tàn phai. Cho nên tôi mới nói rằng chả có một cái thành công nào, cái hạnh phúc nào tuyệt đối và an toàn, tuyệt đối ở thế gian này nếu xây dựng nó trên một vấn đề mê muội nhân quả. Mà nếu mình muốn được một cái hạnh phúc vĩnh hằng, mình muốn được sự thành công vĩnh hằng mà lại an toàn tuyệt đối nữa, thì chắc chắn mình khi mình thực hiện cái niềm hạnh phúc nói trên nó, mình phải thực hiện nó 100% bằng một sự gọi là liễu tri nhân quả, bằng một sự nhân quả chính xác. Mà khi liễu tri nhân quả, bằng một sự nhân quả chính xác, đương nhiên không có ngã ở trong, đẩy ngã đi. Hết đẩy ngã đi thì ngã được một cái thành quả là thành tựu một cách tuyệt đối và an toàn tuyệt đối và vĩnh hằng. Khi đẩy ngã đi, đó là những cái bài học của Phật pháp mà cái người tu đó, cái đó mình